Kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời Chúa trong Mác chương 14 từ câu 3 đến câu 9 là nền tảng giảng luận của thầy trường đạo sinh Nguyễn Hữu Phúc. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình. Khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xước xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được rao giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Kính mời hội thánh an tọa. Xin mời thầy Nguyễn Hữu Phúc.
Trân trọng kính chào mục sư quản nhiệm. Trân trọng kính chào đến toàn thể quý ông bà, anh chị em trong hội thánh. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn gìn giữ mỗi một đời sống của chúng ta là những con cái yêu dấu của Ngài. Và chúng ta vẫn bước đi với đấng yêu thương là đấng đã gìn giữ mỗi cuộc đời của chúng ta dù trong mọi hoàn cảnh nào. Kính thưa hội thánh, khi buổi sáng hôm nay quý vị bước vào trong ngôi nhà thờ này, chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh trang trí cho mùa lễ thương khó năm nay. Khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu mang thập tự giá, chúng ta có suy nghĩ gì? Khi chúng ta nhìn lại hình ảnh này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ nhớ lại đến tình yêu và sự hy sinh của Chúa. Ngài bằng lòng phó mạng sống của mình trên thập tự giá để đem chúng ta đến sự sống đời đời. Bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay mà chúng ta cùng học với nhau cũng là tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu chết trên cây thập tự. Kính thưa hội thánh, với lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, họ muốn giết Chúa Giêsu sau lễ vượt qua để tránh sự náo loạn trong dân chúng. Nhưng vì Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu đã sẵn sàng phản Chúa, nên những thầy thông giáo, những người Pha-ri-si, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Do đó, Chúa Giêsu Christ, Ngài đã chịu chết đúng vào lễ vượt qua, là ngày của người Do Thái giết chiên con để làm sinh tế. Đây không phải là việc ngẫu nhiên, thưa quý ông bà anh chị, nhưng là điều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời để cho mọi người thấy rằng Chúa Giêsu Christ thật là chiên con của Đức Chúa Trời đã đến chịu chết cho tội lỗi của thế gian. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học phân đoạn Kinh Thánh trong Mác đoạn 14 từ câu 3 đến câu 9 với đề mục là phí phạm hay biết ơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi phân đoạn Kinh Thánh này qua 3 điểm. Thứ nhất, người phụ nữ có hành động gì giữa buổi tiệc trong câu số 3. Điểm thứ hai, những người hiện diện trong buổi tiệc họ phản ứng ra sao trước hành động của người phụ nữ này trong câu 4, câu 5. Và điểm thứ ba, Chúa Giêsu có thái độ nào trước hành động của người phụ nữ cũng như phản ứng của những người dự tiệc từ câu 6 đến câu 9. Câu 3 chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tùng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Tác giả Mác ghi lại câu chuyện xảy ra tại làng Bethany, ở tại nhà của một người bị bệnh phun được Chúa chữa lành, đó là Simon. Họ đãi tiệc Chúa Giêsu, có lẽ vì Chúa đã chữa lành bệnh cho ông. Và khi Chúa Giêsu cùng với những người cùng ngồi bàn dự tiệc, thì có một phụ nữ bước vào. Nàng mang theo một bình ngọc đựng đầy dầu cam tùng nguyên chất, rất là đắt tiền. Và người phụ nữ này đã đập bể bình dầu và đổ dầu thơm trên đầu của Chúa Giêsu mà sức cho Ngài. Quý ông bà anh chị có biết giá trị của bình dầu cam tùng thật này đó trị giá bao nhiêu không? Kinh Thánh cho chúng ta biết là nó trị giá hơn 300 đê-ni-ê. Mà chúng ta đã nhớ rằng một đê-ni-ê là tiền công của một người trong một ngày. Như tôi đã từng nói trong bài giảng trước, nếu chúng ta tính một người làm công bình thường với giá là 80 đô la Úc cho một ngày, thì bình dầu cam tùng hương này nó trị giá đến khoảng 24.000 đô la, bằng tiền công gần một năm của một người lao động. Và chúng ta cần biết rằng thời của Chúa Giêsu, việc sức dầu cho những khách quý tại buổi tiệc đó là một phong tục bình thường. Nhưng việc làm của người phụ nữ này vượt quá cái điều xã giao thông thường. Cách sức dầu đặc biệt này là cách dành cho thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn, tức là đổ hết bình dầu trên đầu của Chúa Giêsu để chảy xuống tận chân của Ngài. Mà Thi Thiên 133 câu 2 mô tả khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Và một điều mà chúng ta lưu ý nữa là người phụ nữ này đã cúi đầu xõa tóc ra mà lau chân cho Chúa Giêsu. Mà theo phong tục người Do Thái, một phụ nữ mà xõa tóc ra trước công chúng đó là một điều người khác coi thường, hay nói đúng hơn là một sự sỉ nhục, thưa quý ông bà anh chị. Quý ông bà anh chị có biết người phụ nữ này là ai không? Và lý do nào khiến người phụ nữ này dám đập bể cái bình dầu quý như vậy để sức cho Chúa Giêsu? Phải có một lý do nào đó, phải không thưa quý ông bà anh chị? Phải có một lý do nào đó nàng mới có thể hành động như thế. Nếu chúng ta biết nàng là ai, chúng ta biết được câu chuyện của nàng, chúng ta mới có thể hiểu được hành động của nàng. Người phụ nữ này không phải chỉ đập bể bình dầu này vào trong buổi tiệc hôm đó, là tiền công của một người gần trong một năm. Như tôi nói, phải có một lý do nào đó trong cuộc đời của người phụ nữ này để dẫn nàng đến hành động như vậy. Tiếc là tác giả của sách Mác không cho chúng ta biết người phụ nữ này là ai. Nhưng quý ông bà anh chị chờ đợi một chút, bí mật sẽ được bật mí. Bởi vì sách Phúc Âm Giăng cũng cùng kể câu chuyện này ở đoạn 12 từ câu 1 đến câu thứ 8, để chúng ta xác định được người phụ nữ này là ai và lý do nào nàng đã đập bể chai dầu quý giá để sức cho Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 4 ghi rằng 6 ngày trước lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Và tại đây chúng ta thấy người ta đãi tiệc Chúa Giêsu. Và có lẽ như căn cứ vào các sách Tin Lành và Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 6 đến câu thứ 13 cũng ghi lại câu chuyện này. Chúng ta biết rằng lúc bấy giờ thì người ta tụ họp tại nhà của Simon, Ma-thê thì lo phục vụ nấu ăn cho Chúa. Có sự hiện diện của gia đình Lazarus cùng tham dự ở tại đây. Và cho đến bây giờ chúng ta biết được người phụ nữ mà tác giả Mác kể trong đoạn 14 chính là Mary, em của Lazarus và em của Ma-thê. Đây không phải là một người phụ nữ xa lạ, thưa quý ông bà anh chị. Mary là người đã từng thấy anh của nàng là Lazarus sống lại. Ngài đã từng nhìn thấy phép lạ Chúa đã kêu anh của mình từ kẻ chết sống lại. Mary là người đã quỳ dưới chân Chúa để lắng nghe lời của Chúa. Mary là người cũng đã từng có những lời trách móc Chúa Giêsu khi Chúa nghi bà nói rằng với Chúa rằng nếu Ngài ở đó thì anh con chắc sẽ không chết. Đó là lý do mà Mary đã bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm trên gia đình của nàng. Khi chúng ta thấy Mary đập bể chai dầu, đổ dầu trên đầu Chúa Giêsu và lấy tóc của nàng lau chân cho Chúa, những người hiện diện trong đám tiệc họ phản ứng như thế nào? Trong câu 4 và câu 5 cho chúng ta biết có vài người nổi giận, nói cùng nhau rằng sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 nơ đê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Tại sao phải gọi là phí, thưa quý ông bà anh chị? Vì đây là một bình dầu nó trị giá gần một năm tiền công của một người lao động. Và tiền đó có thể giúp đỡ cho người nghèo. Họ quở trách người phụ nữ này nặng lời và mát cho chúng ta biết là họ nổi giận và họ oán trách Mary. Và Giăng mô tả thêm cái người phản ứng này không ai khác hơn là thủ quỷ Judas Iscariot. Chẳng những ông, nhưng các môn đồ khác cũng có ý trách Mary vì sự sao lãng, hay là xin lỗi, sự lãng phí của nàng. Họ không làm gì cho Chúa, nhưng họ lại trách những người đã làm cho Ngài. Thưa quý ông bà anh chị, thực tế thì lúc nào cũng có những người sẵn sàng chỉ trích bất cứ những việc làm nào của người khác. Có thể vì họ không hiểu, họ không thích, họ phê bình về việc người khác làm hoặc phê bình về cách làm của người đó, dù việc làm đó là đáng khen. Ít khi chúng ta làm một việc tốt cho Chúa mà chúng ta không bị một người nào đó phê phán hay là chỉ trích chúng ta. Chúng ta thường bị những lời bàn tán từ những người trong gia đình, những người trong hội thánh, những người quen biết của chúng ta. Nhưng điều quan trọng, điều tôi học được ở đây là chúng ta có bị nao núng, chúng ta có bị bối rối trước những lời như vậy hay là không? Chúng ta xem phản ứng của Mary thế nào trước những lời chỉ trích và phê bình của những người khác. Chúng ta cần học cách phản ứng của Mary trước những lời phê phán đó. Kinh Thánh cho rằng, Kinh Thánh cũng không ghi nàng nói gì cả. Nàng yên lặng, yên lặng để được Chúa binh vực cho nàng. Khi chúng ta phục vụ Chúa bằng những động cơ trong sáng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm đúng điều đó, thì chúng ta không cần bận tâm đến những người chỉ trích chúng ta. Và chúng ta cũng không cần phải binh vực cho cá nhân của chúng ta, vì Chúa sẽ binh vực cho chúng ta. Thời gian sẽ chứng minh tấm lòng và việc làm của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta ở đây đều có kinh nghiệm đó trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên, khi Mary đã hành động đập đổ bình dầu thơm sức cho Chúa Giêsu, thì sẽ có những phản ứng. Dù chúng ta biết rằng việc làm đó là việc làm tốt của Mary đối với Chúa. Một bài học khác ở đây, khi tôi dâng hiến, khi tôi ngợi khen hay là tôi làm một điều gì cho Chúa, thật ra tôi không phải dâng hiến cho hội thánh, nhưng tôi dâng hiến cho Đức Chúa Trời thông qua hội thánh. Tôi muốn nhắc lại điểm này. Những gì mà chúng ta dâng hiến không phải là chúng ta dâng hiến cho hội thánh, nhưng chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời thông qua hội thánh. Một điều đáng buồn mình nêu ra không phải để trách móc, nhưng đó là một thực tế. Bởi vì có những người, những con cái Chúa sẵn sàng dâng hiến cho công việc Chúa, cho hội thánh, nhưng lại muốn mục sư hoặc là ban chấp hành sử dụng số tiền mà họ dâng hiến theo ý muốn của họ. Nếu không làm theo ý họ thì họ sẽ không dâng. Nhưng chúng ta nên nhớ và chúng ta cần hiểu một điều chính xác, như tôi đã nói, chúng ta dâng hiến cho Chúa thông qua hội thánh, và Chúa cho phép ban chấp hành sử dụng số tiền dâng để có ích cho công việc nhà của Chúa. Và chúng ta thấy khi phản ứng của những người dự tiệc, họ trách móc, họ nổi giận đối với Mary, Chúa Giêsu có thái độ như thế nào? Câu 6 cho đến câu 8 ghi rằng: Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được để xước xác ta trước khi chôn. Quý ông bà anh chị phải hiểu rằng thời đó người Do Thái họ không chôn người chết ở dưới đất, nhưng mà họ đặt trong những hang đá, và người ta thường ướp xác bằng những hương liệu quý giá cho người chết. Chúa Giêsu coi việc Mary sức dầu thơm cho Ngài, tức là sức xác của Chúa trước khi chôn, dù chính Mary nàng không hề biết điều đó. Chúa Giêsu coi việc sức dầu của Mary dành cho Chúa là một hành động có tính cách tiên tri, vì nàng đã sức xác Chúa trước khi chôn. Việc đập vỡ cả một bình dầu thơm cam tùng quý giá như vậy để sức cho một người nào đó mà chúng ta yêu quý, kính trọng, hoặc ngày hôm nay chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta cho một người nào đó mà chúng ta yêu quý, kính trọng bằng một món hàng đắt giá, có giá trị. Xét về mặt kinh tế, nếu chúng ta căn cứ vào cái giá trị của người Mary, bà Mary dâng cho Chúa, thì chúng ta thấy là một sự phí phạm. Nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã lên tiếng binh vực cho hành động của Mary. Và lý lẽ của lời binh vực của Chúa đó, chỉ vì nó được thực hiện cho chính Chúa. Ở chỗ này chúng ta dường như khó hiểu, phải không quý ông bà anh chị? Và chúng ta phải hiểu sao đây? Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Mary đã làm việc này cho Chúa vì lòng biết ơn của nàng đối với Ngài. Điều quan trọng đối với Chúa Giêsu, hành động của Mary bày tỏ thái độ biết ơn, tấm lòng yêu mến Chúa một cách chân tình. Chúa Giêsu là đấng xứng đáng để cho Mary phải hành động như thế. Chúa Giêsu Ngài không hề chỉ trích việc làm của Mary, nhưng Ngài còn nói trong câu số 8 rằng nàng đã làm điều mình có thể làm được. Nàng đã làm điều mình có thể làm được. Chúng ta xét về phương diện của những người phê bình ở đây, trên một góc độ nào đó họ nói không sai. Nhưng điều Chúa dạy chúng ta quan trọng là ý thức về hành động của Mary. Và điều Chúa muốn nói rằng không phải chúng ta bỏ quên sự khốn khó của những người khác. Bởi vì khi Chúa Giêsu nói rằng vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, Ngài muốn dạy cho chúng ta rằng việc chăm lo cho những người khốn khó, những người khó khăn cũng phải xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Đây là điều căn bản mà không chỉ chúng ta là những cơ đốc nhân chúng ta mới hiểu, ngay cả những người chưa tin Chúa, những người ngoại họ cũng biết điều đó, thưa quý ông bà anh chị. Lý do mà những người đó phản ứng Mary, như tôi nói, trên một phương diện nào đó nó không sai. Nhưng dù sự việc như thế nào đi nữa thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta, đó là tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu. Chúa của chúng ta phải vượt trên tất cả mọi thứ, thưa quý ông bà anh chị. Chúa Giêsu Ngài khẳng định giá trị tốt đẹp của Mary, và hành động tận hiến của bà không tính toán thiệt hơn. Một lần nữa, Mary đã chọn lựa phần tốt nhất là phần không có ai cất lấy được. Và cho đến lúc này, chúng ta đã hiểu được việc làm của Mary. Bởi vì nàng đã có những trải nghiệm cá nhân một cách riêng tư về năng quyền của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta cần hiểu rằng chúng ta đang dâng hiến từ những trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta sẽ không có những cái lời để tâm đến những sự oán trách của những người khác. Khi người ta nói rằng mình hoang phí, khi người ta nói rằng mình phí phạm, nhưng đó thật sự là những phước hạnh mà chúng ta đã trải nghiệm trong cá nhân cuộc đời của chúng ta với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị, vì vậy, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, nó không mất đi, nhưng đó là điều trải nghiệm. Cũng giống như một người khi đã gieo hạt giống suốt, người đó biết rằng một lần nữa họ sẽ thấy được kết quả từ việc gieo giống của họ. Chúng ta thấy trong câu 9, Chúa Giêsu nói gì ở đây? Chúa phán rằng trong khắp cả thế gian, bất cứ nơi nào tin lành được rao ra, câu chuyện này sẽ được nhắc lại. Và buổi sáng hôm nay, một lần nữa, năm 2021, câu chuyện này đã được nhắc lại tại Hội Thánh Kinzo. Và Mary không hề biết rằng gần 2.000 năm sau, chúng ta sẽ nhắc lại về hành động này của nàng. Mary đã làm cho căn phòng ngập mùi hương và tất cả những người có mặt tại trong căn phòng với Chúa Giêsu đều nếm trải sự tốt lành. Và sứ đồ Giăng mô tả rằng cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nếu chúng ta hỏi bà Mary vì sao nàng hành động như thế, tôi tin rằng nàng sẽ trả lời: nó không phải là một sự phí phạm, nhưng nó là một sự biết ơn. Một sự biết ơn về sự hy sinh của Ngài, biết ơn về những gì Ngài đã làm cho tôi trên thập tự giá. Đó là những điều chúng ta không thể mua nổi bằng tiền, thưa quý ông bà anh chị. Dù bình dầu cam tùng hương này có giá trị đến đâu đi chăng nữa so với sự hy sinh của Chúa Giêsu cho chính cá nhân của chúng tôi cũng chẳng ra chi. Điều đó không phải là một sự phí phạm, nhưng mà là một cơ hội. Và chúng ta thấy Mary đã nắm bắt cơ hội đó trong khoảnh khắc. Vì nếu bà không tận dụng những cơ hội này thì cơ hội sẽ không còn đến với bà. Đây cũng là một thách thức cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta có dịp nhớ lại về tình yêu và sự hy sinh của Chúa vì cớ tội lỗi của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, Ngài không cần chúng ta dâng cho Ngài những gì mắc tiền nhất. Mặc dù có giá trị, có mắc đi chăng nữa, nhưng không xuất phát bởi tấm lòng biết ơn Chúa thì điều đó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Điều Chúa cần ở mỗi chúng ta đó là chúng ta sẵn sàng dâng chính đời sống của chúng ta cho Chúa. Cuộc đời của chúng ta thật quý báu trước mặt Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Chúa Giêsu Ngài đã giang tay trên thập tự giá, Ngài đổ một giá rất đắt vì cớ tội lỗi của chúng ta, để chuộc chúng ta từ nơi tội lỗi trở nên con cái của Ngài. Nên xin Chúa dùng bài học buổi sáng hôm nay một lần nữa để chúng ta có thể đáp lại tình yêu của chúng ta đối với Chúa bằng tấm lòng biết ơn, bằng tấm lòng dâng hiến đời của chúng ta cho Chúa để Ngài sử dụng. Có đôi khi chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội quý báu tương tự như thế. Có đôi khi trong chúng ta sử dụng tiền bạc, thì giờ, khả năng, sức lực của chúng ta cho những điều chúng ta cho là hợp lý, thay vì chúng ta dâng điều đó cho Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng nếu chúng ta không làm trong lúc này thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội nào khác nữa. Với lòng biết ơn, tình yêu, sự quan tâm và sự nhạy bén của một người phụ nữ tin kính Chúa như Mary, bà đã biết điều gì sắp xảy đến với Chúa Giêsu, nên bà đã quyết định dâng lên Chúa bình dầu rất quý của mình trong thời điểm thích hợp nhất. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta không hiểu nổi về tình yêu của Chúa. Khi chiên con của Đức Chúa Trời không tì vết, lại bằng lòng hiến dâng cả mạng sống, lại bằng lòng đổ những dòng huyết quý báu của Ngài cho những kẻ tội nhân, là những người giống như tôi cũng như quý bà anh chị mà chúng ta ngồi được buổi sáng hôm nay ở tại đây. Dường như chúng ta thấy quá vô lý, nhưng đó đã thể hiện tấm lòng yêu thương của Chúa vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta bước vào tuần lễ của sự thương khó, chúng ta có dịp tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu một lần nữa. Và chúng ta cũng không thể không nhớ đến việc Mary đã sức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chết. Việc làm của Mary một lần nữa cho chúng ta nhìn thấy một tình yêu chân thành, một tấm lòng biết ơn Chúa đã được thể hiện bằng một hành động phục vụ, khiêm nhường và không nản lòng trước những lời chỉ trích. Buổi sáng hôm nay một lần nữa xin Chúa cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta xét chính mình. Chúng ta đã từng đập vỡ bình dầu của mình dâng cho Chúa chưa? Trong chúng ta thậm chí có nhiều người chưa dâng một của lễ biết ơn nào cho Chúa. Hãy nhớ đến sự hy sinh của Chúa, nhớ đến tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự làm, sẽ còn tiếp tục được nhắc đến. Nếu chúng ta tin rằng điều gì chúng ta dâng hiến cho Chúa không mất đi nhưng còn lại mãi mãi, và chúng ta tin rằng đó là kinh nghiệm của mỗi cá nhân chúng ta về những gì mà Ngài đã làm trên đời sống của chúng ta, và chúng ta thể hiện với tấm lòng biết ơn Chúa. Bài Thánh ca 92, Ta hy sinh vì con hết. Ngài đã phó cả mạng sống quý báu của Ngài cho chúng ta. Quý ông bà anh chị cũng như chính mình tôi đã dâng gì cho Chúa? Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta, con ơi? Ta đã gánh hết vì con kia rồi, gánh chi cho ta, con ơi? Ta đã phó hết bủ vật cho con rồi, đem chi cho ta, con ơi? Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta trả lời những điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta qua bài học buổi sáng hôm nay. Kính mời Thánh, chúng ta cùng đứng lên. Mỗi người chúng ta đến với Chúa thầm nguyện theo điều Chúa dạy dỗ chúng ta qua lời Chúa buổi sáng hôm nay.